trở lại và chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, mướn nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Kính thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thứ hai, luật sư khỏe không ạ?
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vẫn như thường lệ, cũng vẫn thường, cảm ơn rất là nhiều. Mong là Khánh Thi và mọi người có một cuối tuần thật đầy hạnh phúc và vui tươi, vì chúng ta bắt đầu đi đến những cái cuối tuần gần đến cái ngày nó end rồi, thì có lẽ nhiều người cũng rất là bận rộn. Cho nên tôi mong là mọi người đi đâu cũng cẩn thận, vui vẻ để đi cho nó an bình, về cho nó được an toàn. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích chúng tôi và chúng tôi phát văn bản với các Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả của bài chương trình và những thính giả đã nghe chương trình thì một luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự được pháp lý và tham khảo của luật sư tự chọn để biết những điều đó áp dụng thời cho quý vị trong những câu hỏi quý vị trên chương trình. Với tính cách tương tự cho thường, quý vị sẽ không được coi là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để thu xếp hồ sơ của quý vị. Đây là một điều khoản của luật những cái làm việc của luật sư đoàn California. Hôm nay tôi muốn nói về cái thời gian vắng mặt của một người không có được ở, không có ở Hoa Kỳ này. Khi chúng ta là thường trú nhân thì chúng ta là một người sống ở Hoa Kỳ hợp pháp. Nhưng mà trước khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cũng phải tuân theo những cái điều luật đã được đưa ra bởi Bộ Luật Di Trú. Và nhất là những người mà có vấn đề về hình sự rồi là thì lại đi ra khỏi nước Mỹ này và cứ đi cứ về nghĩ là không có vấn đề gì xảy ra hết. Tại vì không ai ngừng mình cả, một lần, hai lần cứ thế mà đi tiếp. Rồi một ngày nào đó là mình sẽ bị ngừng, đến lúc đó chuyện gì xảy ra, mình phải làm như thế nào? Lúc đó trường hợp của quý vị rất là phức tạp. Quý vị không nghĩ là phức tạp đâu, nhưng mà nó rất là phức tạp. Mà nhất là khi mà cái người bước ra khỏi nước Mỹ này là làm cái người không có đủ điều kiện để bước ra khỏi nước Mỹ. Tức là họ không có một cái dạng gì hết. Mà tại vì họ coi thường luật pháp, nghĩ rằng là vì người nhận cảnh sát của an ninh quốc gia ở hải quan, ở border tức là ở cửa khẩu đó, họ không làm gì hết hay là họ không làm được gì, là vì mình trốn qua, họ không thấy mình như thế nào thì họ cứ thế mà họ đi qua đi lại. Họ nghĩ rằng là chuyện đó sẽ không có ảnh hưởng, nhưng nó ảnh hưởng rất là nhiều. Là vì quý vị biết một cái hồ sơ nổi tiếng ở dưới Bộ Luật Di Trú, nó làm cho một người có thể giải quyết được cái vấn đề là đi ra khỏi nước Mỹ này và trở vào, hoặc là không thể nào tranh cãi được như trong cái hồ sơ của cái anh này. Dưới cái điều luật mà Bộ Di Trú đã đưa ra thì họ nói rằng là để mà xin được bãi bỏ cái việc bị trục xuất thì cái người mà nộp cái đơn đó phải chứng minh cho tòa, cho chánh án, cho Bộ Di Trú và Công dân Hoa Kỳ thấy là họ đã có cái sự tiếp tục sinh sống ở nước Hoa Kỳ này. Nó tùy vào từng trường hợp của cái người mà đang bị đưa ra tòa di trú. Ví dụ như nếu cái anh này, anh là một người mang một cái tội hình sự gì đó, xong rồi bây giờ anh ấy bị đưa ra tòa di trú vì anh ấy bị ngừng lại ở phi trường. Họ biết rằng là ngày hôm nay anh ấy có một cái tiền án về hình sự, và cái tiền án đó sẽ làm cho anh ta phải bị trục xuất. Rồi họ đưa anh ta ra tòa di trú. Vậy thì cái anh này khi mà anh ấy rời khỏi nước Mỹ để anh đi cái việc gì đó ở cái quốc gia nơi anh ấy tới, có hợp vào cái tình trạng mà cái một cái hồ sơ đã được quyết định để mà cho anh ấy được xin bãi cái lệnh trục xuất hay không? Tùy vào từng trường hợp. Nhưng trong cái hồ sơ này tôi nói rất là particular, tức là chỉ chú trọng về một cái việc mà cái người này là cái người đã bị đi ra tòa di trú và anh ấy đã không làm sao để mà thuyết phục được cho chánh án ở trên tòa di trú biết rằng là cái việc anh ấy đi ra đi vào nước Mỹ này là một cái việc như thế nào. Và từ đó thì chánh án đã quyết định ra lệnh trục xuất anh ta. Anh ta kháng cáo lên bộ kháng cáo di trú. Bộ kháng cáo di trú cũng từ chối cái đơn kháng cáo của anh ta. Và anh ta lên đến tòa tầng số 8, chu vi tầng số 8 để kháng cáo. Anh ta nói rằng là cái việc mà anh ta đi ra khỏi nước Mỹ á, là cái việc mà anh ấy làm, anh ấy không từ chối. Nhưng mà anh ấy không có nói hết những cái gì mà anh ấy đã đi, tức là những cái thời gian mà anh đã đi ra khỏi nước Mỹ. Khi đi ra đến tòa thì anh mới được nói rằng là thế còn cái thời gian này anh đi ra nước Mỹ thì sao, thế còn cái thời gian kia anh ra nước Mỹ thì sao. Thì lúc đó anh mới chấp nhận rằng là anh ấy có đi, nhưng mà anh ấy nói là anh ấy không có đi nhiều như vậy. Okay. Cái điều luật của bộ số 8 của luật quốc gia Hoa Kỳ này, điều khoản 1229BB1A và 1229BD1 nói rằng là cái việc mà không có liên tục có cái sự hiện diện ở nước Mỹ này đó, nó không được quá 90 ngày hay là cái tổng số cái thời gian mà anh này anh đi ra khỏi nước Mỹ á, nó không được quá 180 ngày. Sau khi mà công tố viên của chính phủ và chánh án nói cho anh ta biết rằng là anh ta đã đi ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu lần, thì anh mới chấp nhận rằng là ồ anh đi đây đó, và cuối cùng cộng lại thì đúng là anh ấy rời khỏi nước Mỹ này 180 ngày. Anh này anh ấy bị đi ra khỏi nước Mỹ, anh ấy bị đuổi ra khỏi nước Mỹ, anh ấy tình nguyện ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu lần nhưng mà anh ấy vẫn trở lại. Mà cái mà anh ấy làm là anh ấy có đi về Mỹ để mà làm một cái đám cưới, nhưng mà anh lại không khai. Nhiều khi tôi nghe được những cái bảng báo cáo của những cái người mà làm những cái việc hình sự, tôi thật sự không hiểu. Xin lỗi quý vị, có thể là vì họ như vậy cho nên nó mới ra như thế này. Tại sao họ nghĩ rằng là họ về bên nước Mỹ, họ làm một cái đám cưới mà họ nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ không biết được chuyện đó xảy ra. Cũng giống như là một người đi làm ở trong nhà băng, họ biển thủ tiền của nhà băng mà họ nghĩ rằng là nhà băng sẽ không bao giờ biết. Cái đó mới là cái hay. Và nhiều khi phải nghe những cái hình sự nó xảy ra, rồi cái bảng báo cáo ở trên TV hoặc là trên báo hoặc là trên radio, nó làm cho tôi phải bật cười. Là làm sao những người này họ lại nghĩ là họ có thể vượt qua khỏi cái việc khám phá ra. Tại vì thì là cái gì cũng có thể khám phá ra được hết. Nếu mà như vậy thì chúng ta không có cần phải luật lệ làm cái gì. Ai muốn làm gì thì làm. Trở lại với cái việc anh này, anh ấy sống ở Hoa Kỳ bao nhiêu năm trời, tất cả là khoảng chừng đến mười mấy, gần 20 năm á, mà anh ấy đi ra khỏi nước Mỹ, rồi anh bước trở lại, rồi anh bị tình nguyện trục xuất, rồi anh bước trở lại. Vậy mà anh vẫn nghĩ rằng là anh ấy có thể gian dối và có thể lừa dối chính phủ và chánh án vì cái việc là không nói cho họ biết là anh ấy đi ra khỏi nước Mỹ bao nhiêu lần. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, bây giờ quý vị có thể gọi vào số 408-947-7030, 408-947-7030. Và sau khi anh ấy được chánh án cho thấy rằng là anh ấy còn đã đi ra khỏi nước Mỹ này nhiều hơn cái thời gian mà anh báo cáo, thì anh mới bắt đầu anh mới chấp nhận và anh mới liệt kê những cái thời gian anh ra khỏi nước Mỹ. Năm 99 đến năm 2000, anh ấy vào nước Mỹ này với một cái sự hợp pháp, anh ấy bước vào hợp pháp chứ. Nhưng mà sau đó thì anh ấy bị ngừng lại tại vì cái sự hợp pháp đó nó trở thành cái sự gian dối, là vì cái thẻ mà anh ấy cầm vào Mỹ này đó là một cái thẻ giả, anh ấy mua của một người khác. Đó là lý do tại sao khi quý vị báo cáo là quý vị mất thẻ xanh hay là quý vị mất cái bằng chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, nếu mà quý vị nộp đơn mà quý vị không chứng minh cho họ biết là tại sao những cái giấy tờ đó nó mất, thì họ sẽ thắc mắc. Họ không phải là mất là họ sẽ cấp cho mình một tờ giấy khác đâu. Mình phải chứng minh cho họ biết là tại sao mất, và cái sự mất đó nó phải hợp lý. thì họ mới có thể chấp nhận là mình đã làm mất. Còn nếu không, có thể mình sẽ rơi vào những cái vấn đề khác nữa. Nhưng mà khi chúng ta làm những cái vấn đề liên quan đến di chú thì chúng ta phải cẩn thận. Như trong cái trường hợp của các anh này, cái sự tham khảo và cái sự phỏng vấn và cái sự duyệt qua cái hồ sơ nó rất là quan trọng. Phải nói chuyện cho đến khi nào cái lời nói sự thật, lời khai của các anh này anh ấy đưa ra rồi thì lúc đó cái việc làm đấy mới có thể đi đến chỗ thành công.
Luật sư đợi Khánh Thi chút nha.
Vâng.
Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Dạ, good morning luật sư. Dạ, luật sư, em qua đây theo điện du lịch. Thưa luật sư, em có cái visa 6 tháng và cuối tháng giêng là nó đúng 6 tháng đó. Thì em muốn kết hôn với một người thì mất bao lâu, ví dụ như là trong tháng này em làm kết hôn thì mất được bao lâu thì em được cái giấy tạm thời ở lại luật sư? Hay là những giấy tờ cần thiết để được ở lại?
Trong cái passport của anh nó có cái dấu mộc của ở phi trường người ta đóng cho anh đúng không?
Yeah.
Trong cái passport có cái dấu mộc đó, trên cái dấu mộc đó họ cho anh cái ngày hết hạn là ngày mùng mấy tháng 1 đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì sau khi anh kết hôn với một người công dân Hoa Kỳ thì ngay từ lúc đó là anh đã có được một cái dạng anh được ở lại nước Hoa Kỳ này rồi. Từ cái ngày nộp đơn cho đến cái ngày anh có cái thẻ xanh, anh không bước ra khỏi nước Mỹ. Chỉ có thế thôi. Cho đến khi nào cái thẻ xanh đó được cấp cho anh thì lúc đó anh mới có an toàn để bước ra khỏi nước Mỹ. Còn trước đó anh phải ở nước Mỹ cho đến cái ngày anh có cái thẻ xanh đó là...
Dạ, thưa luật sư, ý luật sư nói là nếu mà em lên CEO hay là County làm Mary thì lúc đó là em được giấy tờ legal hợp pháp rồi hả luật sư?
Không, câu trả lời là không. Khi anh lấy một người công dân Hoa Kỳ làm giấy tờ hôn thú đó chỉ là cái bước đầu tiên là anh có hôn nhân với cái người đó thôi. Nó không liên quan gì đến di trú hết. Hai cái việc đó nó hoàn toàn khác nhau. Nhá. Chỉ khi nào cái người mà người phương mẫu của anh là người công dân Hoa Kỳ đặt cái đơn bảo lãnh cho anh ở trong sở di trú rồi anh làm cái đơn để mà chuyển diệt. Thì cái lúc đó đó, cái visa của anh ấy, cho dù có hết hạn cũng không sao hết. Miễn là đến cái lúc nào đó sở di trú họ chấp thuận cho anh được có cái thẻ xanh thì đến cái lúc đó cái việc mà anh ở lại nước Hoa Kỳ này nó mới là hợp pháp. Trong cái thời gian trước khi sở di trú cung cấp cho anh cái thẻ xanh đó, anh vẫn ở cái tình trạng không phải là bất hợp pháp. Nhưng mà nếu vì lý do gì hồ sơ bảo lãnh đó bị từ chối thì cái lúc từ chối đó là cái lúc mà cái thời gian anh được quyền ở nước Mỹ này đã hết hạn bao lâu. Nếu mà đã hết hạn dưới 1 năm thì anh sẽ không được vào Mỹ trong 3 năm. Mà nếu trên 1 năm thì anh sẽ không được vào Mỹ trên 10 năm. Cho nên nếu một khi anh nộp cái đơn vào trong sở di trú để bảo lãnh, để được bảo lãnh bởi cái người phối ngẫu công dân Hoa Kỳ đó, thì cái việc bảo lãnh đó nó phải hầu như là 99.9% phải đạt được kết quả thì anh mới không bị cái vấn đề là cấm không được vào nước Mỹ này nếu cái hồ sơ đó nó không đi thành công. Đó là câu trả lời của tôi. Nếu anh có thắc mắc có thể gọi điện thoại làm hẹn để tham khảo thêm nhé.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Nếu anh có thắc mắc nào, câu hỏi nào về vấn đề di trú gọi văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717. Còn ngay bây giờ trở lại chương trình, quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật tài sản, làm giấy tờ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, di trú, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Anh này anh liệt kê tất cả những cái thời gian anh đi ra khỏi nước Mỹ và trong những cái thời gian đó cộng lại anh ra khỏi nước Mỹ đúng một. Nhưng mà quý vị biết trong một cái hồ sơ về trục xuất đó, không phải cái việc đầu tiên là mình phải xem là mình có hợp với điều luật hay không, tức là cái việc nó xảy ra đó nó có rơi vào một cái điều luật nào để mà mình có thể xin được bãi bỏ cái việc trục xuất hay không, tức là nó gọi là cái relief, tức là cái làm cho mình được thở cái phào. Nhưng mà đó chỉ là một phần. Chỉ một phần thôi. Vì cái phần thứ hai đó là mình phải chứng minh cho chánh án thấy rằng là mình đã là một người có hạnh kiểm tốt ngày hôm nay. Mình đã là một người có những cái cố gắng để mà mình không làm những cái lỗi lầm trong quá khứ. Cái anh này anh ra tòa, mà ở trên tòa thì anh ấy đã cho chánh án thấy rằng là anh ấy đã có cái sự gian dối rồi. Rồi trong khi đó, khi mà ra đến tòa, quý vị phải có những cái lời khai. Tại vì nó giống như là một cái cuộc phiên tòa cho cái hồ sơ của quý vị, không phải nó gọi là cái trial. Và trong cái hồ sơ đó và cái phiên tòa đó, mình phải có những người nhân chứng, mình phải có những cái lời khai. Và mình phải cho chánh án thấy cái sự hối lỗi của mình, cái sự khiêm nhường của mình. Có những người mang những cái tội hình sự nhưng mà ra đến tòa di trú thì nói rằng là cái này tôi không có làm, tại ngày xưa tôi còn trẻ, tôi nghe lời bạn bè, tôi không có làm. Mà lúc đó chánh án ở trên tòa hình sự đối xử không công bằng với tôi, những cái đủ thứ. Những cái đó đối với chánh án di trú họ đâu cần biết. Họ chỉ cần biết là cái tội mình đã bị kết rồi, cái tội mình đã thành rồi. Thì bây giờ ngày hôm nay mình phải cho chánh án thấy là mình không có làm một cái tội đó nữa, chỉ có một lỗi đó thôi, để cho chánh án thấy là mình có cái sự hối lỗi, mình có cái sự khiêm nhường, và mình có những cái bằng chứng bởi những cái người sống chung quanh mình cho thấy mình là một người tốt.
Luật sư đợi Khánh Thi chút. Dạ, mời cô đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn cô đã đợi đường dây nha.
Chào luật sư, cho tôi xin hỏi là cái luật mà cho mướn nhà đó. Tôi có căn nhà nhỏ studio đó ở đằng sau nhà đó. Tôi có cho một người mướn mà họ không chịu trả tiền nhà coi như là cũng hơn tháng rồi. Tôi đã gửi thư nhắc nhở họ 3 lần rồi mà họ cũng không trả lời, mà cũng họ mỗi lần họ đi về họ cứ né tránh tôi á. Tôi gõ cửa họ cũng không mở cửa đó. Vậy thì tôi có thể gọi cảnh sát tới để mời họ đi được không luật sư?
Câu trả lời
là làm sao cho nó đúng luật hả luật sư?
Câu trả lời là không. Làm đúng luật chị phải đưa cái hồ sơ lên tòa để yêu cầu tòa xử cái hồ sơ này cho chị, và mời cái người đó ra khỏi cái nơi đang mướn nhà của chị. Làm cái việc đó nếu chị biết làm chị có thể làm, nếu chị không biết làm chị nên tham khảo luật sư để luật sư giúp chị làm cái việc đó nhé. Đó là
ơi luật sư, nếu mà tôi đưa họ ra tòa đó, họ có thể viện lý do gì để họ ở thêm không luật sư?
Tôi không biết. Một trong những cái lý do họ có thể nói là cái nhà này không có máy nóng, cái nhà này không có đủ tiện nghi, cái nhà này cho tôi ở không an toàn. Tôi không biết. Tùy theo cái sự mà họ sống ở nơi đó với chị như thế nào thì chỉ có chị biết thôi.
Ví dụ những cái lý do đó mà thí dụ họ không thích thì họ có thể đi, chứ đâu có ai bắt họ ở mà chuyện lý do đó được hả luật sư?
Không ai có thể tạo ra một cái bằng chứng gì hết để đưa ra tòa. Những cái gì nói đều là sự thật, và trong cái thời gian trên tòa tôi không thể trả lời và giải quyết nguyên cái hồ sơ cho chị được. Cho nên nếu chị có những thắc mắc thêm chị có thể gọi trong giờ làm việc để tham khảo, lên tham khảo nhé. Ok.
Là
chị phải đưa cái người này ra tòa thì cái người này mới ra khỏi căn nhà của chị được nhé.
Bắt buộc phải đưa ra tòa hả luật sư?
Không có được, tại vì họ không đi mà. Chị đã nói với họ bao nhiêu lần mà họ không đi, rồi họ né tránh chị. Chị nghĩ là họ sẽ tự động họ bước ra khỏi căn nhà đó thì chị đừng làm gì hết, rồi họ sẽ ra đi hết thôi. Còn nếu không chị phải nhờ đến luật sư để làm việc này, đưa ra tòa nhé. Ok, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Nếu cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi làm hẹn tham khảo với sư 408-947-7717, 947-7717, và trở lại chương trình là 947-7030. Ngay bây giờ, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú hoặc là tai nạn xe cộ, làm giấy tờ bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đồng mua bán mướn nhà cửa, mướn cơ sở thương mại, gọi và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và cái anh này khi mà anh ra đến tòa, không những anh ấy không có nghĩa là thẳng thắn với chánh án với lại công tố viên rồi, mà anh lại còn nói sai nữa. Anh ấy không có trình bày cái hồ sơ của anh ấy cho nó được rõ ràng. Chánh án hỏi câu hỏi thì anh ấy né tránh. Quý vị thấy như vậy không cũng đủ biết rằng là cái anh này anh ấy đã không có được cái sự gọi là thành thật trong cái việc làm. Và vì vậy cái người chánh án, ngoại trừ cái việc mà chúng ta đã hợp lệ với những cái điều luật rồi thì chúng ta mới được đi đến cái ngày mà chúng ta đưa cái hồ sơ này ra xử. Nhưng mà khi ra đến xử nó là một cái bức hình khác. Và nếu cái việc ra xử đó mà chúng ta không duyệt qua cái câu chuyện mà mình muốn thưa cái chánh án là cái chuyện sự thật đã xảy ra, thì làm sao mình có thể cho chánh án được cái cơ hội mà họ sẽ giúp cho mình được giải quyết cái hồ sơ. Vì cái người công tố viên ngồi phía bên kia là cái người lúc nào cũng nói ngược lại những cái gì mình nói, và lúc nào họ cũng cố gắng thuyết phục chánh án để mà trục xuất mình hết. Họ không phải là bạn bè của mình, họ không phải là người thân của mình, và không phải là cái người sẽ giúp đỡ mình. Vì vậy khi mình đi ra đến cái chỗ tòa di trú rồi thì mình cần phải có luật sư, thưa quý vị. Quý vị tự ra tòa rồi quý vị nói chuyện với công tố viên, rồi quý vị nghĩ rằng là họ sẽ tội nghiệp cho mình vì mình trường hợp của mình như thế này thế kia, rồi sẽ không có đạt được cái kết quả, hoặc là mình không có được cái sự gọi là giúp đỡ đúng với những cái gì đòi hỏi ở trên tòa di trú hoặc là đòi hỏi với luật. Mỗi một lần mà quý vị đi ra làm thi về cái vấn đề công dân Hoa Kỳ đó, quý vị có biết bước vào trong đó rồi quý vị làm gì không? Quý vị có biết rằng là họ kêu quý vị đứng lên, giơ tay lên thầy nói sự thật, mà nhiều người thì lại không biết là cái việc đó có xảy ra. Rồi đến lúc đó vừa run vừa sợ, chả có biết chuyện gì xảy ra cả. Rồi những câu hỏi như thế nào, rồi phải làm gì, viết như thế nào, đọc như thế nào. Tất cả những cái chi tiết đó mình đều phải tập sự. Giống như quý vị tập xe vậy, quý vị lái xe, quý vị đâu có leo lên cái xe là lái đâu. Cũng phải tập đi tập lại bao nhiêu lần thì mới lái được xe. Mà chưa chắc gì đã thi bằng, thi đậu cái bằng lái xe khi mà lái xe cho cái người nhân viên của nhà lộ vận.
Để sự, đợi Khánh Thi một chút nha. Rồi, cho Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng nha.
Dạ, dạ, thưa chào luật sư ạ.
Chào chị.
Dạ, em có câu hỏi là em đang mang thai đó luật sư. Dạ. Rồi em đi làm rồi, em biết em có thai thì em xin nghỉ. Thì em tự ý em xin nghỉ, thì đến cái khoảng mà cái thời gian em gần xong thì em muốn hỏi em có xin được cái tiền leave infinity không bác sĩ, luật sư?
Tự ý xin nghỉ rồi leave infinity nghĩa thì tôi không hiểu á. Tôi không hiểu cái chữ đó là cái nghĩa là gì. Cái ý của chị muốn nói rằng là chị đang mang thai rồi, chị đang đi làm rồi, chị sẽ xin nghỉ để mà sanh con, rồi sau đó chị sẽ không đi làm trở lại nữa, nghỉ.
Sau đó thì em sẽ đi làm, nhưng mà ý em muốn hỏi là giống như em có được xin cái tiền nghỉ để sanh con trong cái khoảng thời gian là bao nhiêu tuần theo cái luật định không nghĩa luật sư?
À, cái tiền disability á hả?
Dạ.
Ok, rồi. Cái việc đầu tiên chị phải nhìn vào cái employee manual của chị, xem rằng là công ty của chị đó cho chị được nghỉ bao nhiêu lâu. Rồi tùy theo cái thai, cái việc sinh con của chị, nó có những cái vấn đề gì về y tế hay không? Rồi thì là nếu mà chị phải ở nhà thêm vì cái vấn đề y tế như thế nào thì chị phải hợp tác làm việc với lại công ty của chị và văn phòng phủ để xin disability, tức là mình xin được lãnh cái số tiền mà thu nhập mà được trả bởi tiểu bang. Ok, chỉ có thế. Nhưng mà mình phải làm việc với lại cái người nhân viên, cái người human resources của công ty mình và xem rằng là công ty mình sẽ cung cấp cho mình bao nhiêu ngày tháng được nghỉ để có lương. Và nếu họ không có cho mình lương mà vì bác sĩ bắt mình phải ở nhà thì mình phải xin disability, thì mình phải nói chuyện với lại nhân viên của chính phủ. Chỉ có vậy thôi nhé.
Dạ, ok. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, chào luật sư.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị. Trở lại chương trình. Còn 3 phút cuối nữa, thưa luật sư.
Vâng. Và như tôi đang nói, khi quý vị ra tòa đó, quý vị phải có cái người luật sư để giúp cho quý vị. Tại vì cái vấn đề này nó không có phải đơn giản như mình nghĩ. Và nếu mà mình không có cái sự sửa soạn, cái sự gọi là phỏng vấn trước, hoặc là cái sự gọi là biết rằng là chuyện gì nó xảy ra, thì nó làm cho mình rất là ngỡ ngàng. Và khi mình ngỡ ngàng và mình đã quá sợ hãi như vậy thì cái kết quả nó sẽ không bao giờ có thể giống như là mình muốn, đúng như là ý mình muốn vậy. Và trong cái hồ sơ này, khi cái anh này anh ấy ra tòa, thứ nhất là anh ấy nộp đơn, anh ấy nói rằng là anh ấy chỉ vắng mặt 180 ngày đúng theo như cái thời hạn hết của luật đã đưa ra. Nhưng mà chánh án ở trên tòa cộng vào những cái ngày anh ấy đi ra đi vào, tất cả những cái thời gian đó thì chánh án thấy rằng là anh ấy đã đi quá cái thời gian 180 ngày. Và cộng thêm nữa là anh ấy không có thể nào cho chánh án thấy cái sự tin tưởng của cái người chánh án ở cái lời khai của anh ta. Tại vì anh ta mỗi lần hỏi một câu hỏi thì anh ta không trả lời được cho nó rõ ràng và cho nó thẳng thắn. Và đó là một trong những cái lý do tại sao cái hồ sơ đó nó không thành công. Có thể cái anh này anh ấy có cái lời giải thích, có thể, không biết được. Nhưng mà nếu không có cái sự gọi là xem chánh án, đứng ở cái vị trí người chánh án, tại vì quý vị biết khi mà cái người luật sư họ làm một cái hồ sơ, họ phải đứng hai vị trí. Cái vị trí của cái người thân chủ của họ và cái vị trí của cái người bên kia, cái người bên đối phương, để xem rằng là bên đó họ sẽ chống trả như thế nào, họ sẽ mang những gì ra nói, và những gì họ chống trả mang ra nói là dựa vào những gì người thân chủ phải nói sự thật cho cái người chánh án biết. À, xin lỗi, cho cái người luật sư biết. À, nếu mà ra tòa mà cái người thân chủ không nói hết tất cả những gì mà nó xảy ra trong cái hồ sơ để cho người luật sư họ biết, để mà họ sửa soạn cái hồ sơ để họ trình bày và họ chống trả cái hồ sơ, mà đi ra tòa họ bị ngạc nhiên ở cái chỗ là ồ, cái anh này anh ấy có một cái vấn đề gì đó mà anh ấy không nói cho người luật sư của anh ta biết, thì làm sao luật sư anh ta chống trả được khi mà công tố viên hoặc là chánh án đưa cái vấn đề đó ra để mà nói. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến di trú, chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề làm việc. Không những là người thân chủ mà người luật sư lại càng phải cẩn thận hơn nữa, làm để mà biết rằng là cái hồ sơ này, cái kết quả nó sẽ đi như thế nào và sẽ đến đâu. Và việc đầu tiên là chỉ có thể thẩm định ở trên luật, rồi sau đó những cái chi tiết của cái hồ sơ nó phải ở cả hai bên, vừa phía bên công tố viên mà phía bên người mình nữa, để mà có thể giải quyết được những cái sự khúc mắc trong cái hồ sơ để đạt được kết quả tốt đẹp. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office để tham khảo, để làm hẹn. Chúng tôi là văn phòng Empire Law Office ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2, phía downtown San Jose. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay chương trình Dạ Thanh hoạch định tài chính. Nếu mà luật sư có đi đâu ngày hôm nay phải có áo ấm với lại khăn quàng đấy nhá. Ngày nay lạnh lắm thưa luật sư, tối nay cũng lạnh lắm nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi, xin chúc Khánh Thi cũng một ngày ấm áp.
Cảm ơn luật sư. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đương bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an.